phần 7 Tảng băng da mặt. Chương 1 Người không mặt báo oán. Tại các cơ quan an ninh, thường xuyên xuất hiện những người sức đầu chảy máu đi đến báo án. Cũng vì thế mà đối với các cảnh sát điều đó cũng không có gì lạ, và chẳng mấy khi có phản ứng bất ngờ hay sợ hãi. Thế nhưng, tại đồn cảnh sát thành phố Trung Nguyên, từng có một cảnh sát trực ban sợ đến ngất liệm. Anh đã trông thấy cảnh tượng ghê sợ nhất mà mình đã từng gặp trong đời. Đêm đó, gió bắc thổi rít từng hồi. Người cảnh sát trực ban pha một tách trà nóng hổi. Từ trong phòng trực nhìn ra sân đồn cảnh sát, anh thoáng thấy có một bóng người phụ nữ tiến vào. Người phụ nữ đó bước đi một cách khó nhọc, tay phải xách theo một cái túi ni lông màu đen. Cảnh sát trực ban nghĩ bụng, giữa đêm khuya khoắt như thế này, chắc là đến báo án đây mà. Anh ta giật công tắc, bật bóng đèn ở ngoài cửa phòng trực, rồi đứng dậy định mở cửa. Người phụ nữ lật đật đi tới trước cửa sổ rồi bỗng dừng lại, đứng yên bất động. Bỗng nhiên, cô từ từ xoay khuôn mặt sang một bên, và người cảnh sát trực ban nhìn xuyên qua cái lớp kính cửa sổ, thấy rõ mặt người phụ nữ. Khuôn mặt cô ta không hề có da, xương mặt như lột ra trắng giả. Mấy phần cơ thịt màu đỏ phơi ở ngoài không khí, có kẻ nào đó đã dùng dao khoanh một hình tròn trên mặt người phụ nữ, rồi lấy đi toàn bộ phần da thịt. Một số phần thịt còn sót lại cũng đã bị không khí làm cho cứng lại, nó chuyển sang một cái màu đỏ sẫm. Phần mũi và môi đã bị lấy đi. Từ trong khoang miệng, những bọt bong bóng pha lẫn máu không ngừng chảy ra, nhuốm đỏ cả hàm răng. Khuôn mặt đó khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải bị ám ảnh. Hai chân người cảnh sát trực ban bỗng nhiên nhũn ra. Anh chỉ kịp đưa tay sờ lên trán mình một cái rồi ngất liệm ngay tại chỗ. Người phụ nữ trông thấy khuôn mặt mình thấp thoáng phản chiếu trong tấm kính cửa sổ. Cơ thể cô ta bỗng nhiên chao đảo rồi ngã gục xuống nền tuyết và chết ngay sau đó. Chương 1 Người không mặc báo oán. Trong lịch sử điều tra tội phạm Trung Quốc, có một tên ác quỷ giết người biến thái khét tiếng. Một thời mà ai cũng đều nhớ, đó là người rạch mặt Bạch Ngân. Tất cả những chiến sĩ công an cảnh sát trên 40 tuổi đều đã từng nghe về tên hung thủ giết người hàng loạt này. Thế nhưng sau rất nhiều năm điều tra và hao tốn không biết bao nhiêu nhân lực, vật lực, vụ án này vẫn chưa được phá giải, và tên sát thủ người rạch mặt Bạch Ngân vẫn cứ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát Trung Nguyên lập tức báo cáo vụ việc này lên Bộ Công an. Phó Bộ trưởng Bạch Cảnh Ngọc vô cùng xem trọng vụ án này, lập tức cho gọi các thành viên của tổ chuyên án đến để làm việc. Liệu có phải là do người rạch mặt Bạch Ngân gây ra hay không? Tô My hỏi. Vào thời gian đó, cảnh sát đã lấy dấu vân tay của toàn bộ đối tượng nam giới của thành phố Bạch Ngân, bao gồm cả những người tạm trú để mà so sánh. Nhưng cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được danh tính của đối tượng. Không thể đăng lệnh truy nã, hung thủ rất có thể đã trốn sang vùng khác, mà thậm chí đã đi khắp nơi để gây án. Thời gian gây án của hắn tính ra cũng phải được đến mười mấy năm rồi, Bạch Cảnh Ngọc nói. Nhưng xem ra thì không giống thủ đoạn của tên người rạch mặt Bạch Ngân kia lắm. Vì một khi đã ra tay, hắn ta chưa bao giờ để cho ai sống sót cả, Họa Lâm phân tích. Người phụ nữ bị mất một mảng da mặt, chết trong sân đồn cảnh sát. Điều này thì vô cùng kỳ lạ. Cô ta đã tự mình chạy tới đồn cảnh sát để báo án, hay là có ai đưa nạn nhân đến nơi? Tô My thắc mắc. Nạn nhân lúc đó đã cận kề cái chết, khả năng tự mình chạy đi báo án gần như là không thể được. Hòa Long nói: "Nếu như nạn nhân may mắn được một người tốt bụng thì người đó phải đưa cô ta đi đến bệnh viện mới phải chứ. Không lý nào lại để cô ta một mình lê lết đến đồn cảnh sát rồi tự đi báo án. Hơn nữa, những người tốt bụng như thế thời nay gần như đã tuyệt chủng rồi. Đến một bà cụ ngã dọc đường còn chẳng có ai đỡ dậy, nói gì đến trường hợp này. Vì thế theo tôi chỉ có một khả năng duy nhất," Bào Triển nói. Giáo sư Lương nói tiếp: "Hùng thủ lột phần da mặt của nạn nhân rồi đưa cô ta đến trước cổng đồn cảnh sát để cho cô ta tự mình đi báo án hay không? Một số tên hùng thủ to gan và hiếu chiến rất thích khiêu khích và sỉ nhục cảnh sát. Một tên tội phạm tại Mỹ đã vượt ngục chỉ có 4 ngày trước khi hắn chính thức được trả tự do. Hắn ta còn đập bẹp một chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường. Do bất mãn với công tác an ninh trật tự, đã liên tục gửi những thứ bẩn thỉu cho cảnh sát qua đường bưu điện. Sát thủ Zodiac nổi tiếng một thời, sau mỗi lần gây án đều gửi cho cảnh sát một bức thư được viết bằng mật mã, phô trương kinh nghiệm và khả năng gây án của mình. Thậm chí còn gửi cả chiếc áo đẫm máu của nạn nhân đi đến đồn để hạ nhục cảnh sát, đồng thời để lại ở cuối mỗi bức thư một hình ngôi sao. Còn tuyên bố ai có thể giải mã những bức thư đó thì sẽ biết được thân phận thật sự của hắn. Thế nhưng hàng loạt vụ án mà Zodiac đã gây ra đến nay vẫn chưa ai phá giải. Đó đã trở thành vụ án giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Suốt 3 năm liền, thành phố Trung Nguyên không có tuyết. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Những bông hoa tuyết bay rợp trời đẹp như những cánh bướm tinh khôi, dập dờn khắp chốn. Người dân nhìn thấy cảnh tượng này nhiều năm vắng tuyết cũng tỏ ra vô cùng phấn khích, chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền cát tường như ý. Thế nhưng một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra, đã làm chấn động lớn, khiến cả thành phố đều ngập trong không khí u ám và thấp thỏm. Những người dân họ rỉ tai nhau: "Tên hùng thủ sau khi sát hại nạn nhân đã lột một phần khuôn mặt của cô ta rồi ném cái xác đó trước cổng đồn cảnh sát hình sự của thành phố." Đội cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hiện trường. Trong chính sân đơn vị mình, đây thật sự là một sự chế nhạo lớn đối với họ. Đồn cảnh sát lẽ ra phải là nơi điều tra vụ án thì nay lại trở thành hiện trường một vụ hung sát rất man rợ. Hung thủ không ngần ngại đùa giỡn với cảnh sát, thái độ ngông cuồng này cực độ. Chuyên gia điều tra dấu vết phát hiện trước cổng dẫn vào sân cảnh sát có dấu nạn nhân nằm trên tuyết. Chiếc túi ni lông bị ném xuống cũng để lại vết hằn. Trên nền còn có một đoạn lết đi bằng đầu gối, tương đối rõ rệt. Nhưng không có dấu chân của nạn nhân. Đến lúc vết nằm trên tuyết mới tan chảy một phần nhỏ, chứng tỏ nạn nhân đã từng nằm tại đó trong một khoảng thời gian tương đối dài. Nhiệm vụ của việc điều tra dấu vết tại hiện trường là phát hiện, cố định, lấy mẫu và bảo toàn tất cả các vết tích liên quan đến vụ án, đồng thời phải loại bỏ các dấu vết không liên quan. Bằng những vết tích tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát có thể hình dung ra cảnh tượng thê thảm của nạn nhân lúc bấy giờ. Hung thủ đã lái một chiếc xe đưa nạn nhân tới khu vực ở phía ngoài tầng bao của đồn cảnh sát. Rất có thể hung thủ cho rằng nạn nhân đã chết nên cố ý chọn nơi này để ném xác. Hung thủ đẩy nạn nhân ra khỏi xe, quẳng cái túi ni lông đen đựng cái miếng da mặt xuống bên cạnh cái xác, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cơ thể nạn nhân co quắp nằm nghiêng trên nền tuyết. Có thể do quá đau đớn nên cô ta đã tỉnh lại trong cơn hôn mê, và nạn nhân đã gắng sức bò dậy một cách khó nhọc và lê từng bước đau đớn về phía sân đồn cảnh sát, và cuối cùng đã chết trước cửa phòng trực ban. Tổ chuyên án lập tức tới hỗ trợ điều tra. Theo báo cáo của đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố Trung Nguyên, nạn nhân này chừng 30 tuổi, ăn mặc thời thượng, thân hình đầy đặn, nhưng hiện vẫn chưa xác định được danh tánh. Tommy buông một câu cảm thán: "Tinh thần của người phụ nữ này thật đáng khâm phục, vô cùng kiên cường." Bao Triển ngạc nhiên hỏi: "Chị khâm phục cô ta ở điểm gì?" hiếm khi thấy chị khen ai lắm đấy nhé. Tô Mì trả lời, cậu không thấy hay sao? Cô ta bò dậy trong sự đau đớn như thế, mà còn không quên cầm theo cái túi ni lông. Họa Long chen vào, đấy là tại trong túi đựng da mặt của cô ta mà thôi. Đội phó cắt ngang cuộc trò chuyện. Từ các vị từ xa đến đây chắc cũng đã mệt mỏi rồi. Thôi cứ ăn trưa trước, rồi chúng ta tiếp tục công việc có được không nào? Giáo sư Lường trả lời, chúng tôi đi xem miếng da mặt trước cái đã. Cái xác nằm bất động trên bàn nghiệm xác lạnh giá. Một vị bác sĩ pháp y giả với nhiều năm kinh nghiệm vừa kết thúc công việc giải phẫu vẫn chưa kịp viết báo cáo pháp y. Trên chiếc bàn bên cạnh có đặt một cái hộp chuyên dụng bằng thủy tinh. Miếng da mặt đóng băng đã rẽ đông hoàn toàn, trôi nổi trong làn nước lờ nhờ màu đỏ. Vị bác sĩ giả đang làm xét nghiệm nhóm máu và phân tích thành phần dung dịch hóa nghiệm, hy vọng là có thể tìm ra được đầu mối dù là nhỏ nhất để trợ giúp cho công tác điều tra. Vị bác sĩ pháp y này nói, theo hình dạng của miếng da khi còn đóng băng, có thể phán đoán sau khi lột da mặt nạn nhân, hung thủ đã ném miếng da này vào một cái vật chứa hình tròn, chẳng hạn như chậu rửa mặt. Nước ở trong chậu khi đông đã làm đông cứng luôn cả miếng da. Hung thủ lấy cái tảng đá tròn đó bỏ vào cái túi ni lông đen mà người phụ nữ cầm tới vào đồn cảnh sát. Quần áo nạn nhân thì chỉnh tề, nhưng quần trong đã tụt xuống quá mông. Người phụ nữ này đang trong những ngày nhạy cảm của nữ giới, và trong lúc giằng co, miếng băng vệ sinh tụt xuống đánh ngang đùi nạn nhân. Hung thủ có ý định xâm hại nhưng không biết vì lý do gì đã không làm, còn giúp nạn nhân kéo cái quần này lên. Trên cổ tay nạn nhân có vết còng số 8 hằn lên rất là rõ. Dấu vết này chắc chắn cảnh sát nào cũng vô cùng quen thuộc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Đầu nạn nhân chảy máu, hộp sọ có vết vỡ nhỏ, và căn cứ vào kết quả kiểm tra có thể phán đoán đầu nạn nhân bị đập bởi cán súng K-92. Họa Lòng lôi khẩu súng lục của mình ra nói, mẹ kiếp, tôi cũng đang dùng K-92 đây này, nhưng đây là súng cảnh sát đấy. Trên cổ tay nạn nhân lại còn có cả vết còng số 8. Có khi nào vụ này do chính anh em trong ngành mình gây ra hay không vậy? Bác sĩ pháp y nói, tôi không dám kết luận gì ngay lúc này. Những vụ án liên quan đến súng đạn lại còn có liên quan đến cảnh sát, với tính chất nghiêm trọng đã tăng lên nhiều bậc. Giáo sư Lương vẫn bình tĩnh hỏi, nạn nhân bị lột da mặt ở trong trạng thái nào vậy? Bác sĩ pháp y trả lời, thì trong lúc đang hôn mê do bị ngạt thở. Giáo sư Lương hỏi tiếp, nguyên nhân ngạt thở là gì? Dùng tay bóp cổ hay là dùng một cái thứ gì để thắt cổ nạn nhân? Bác sĩ pháp y trả lời, theo tôi đoán có thể hung thủ đã trùm một chiếc túi ni lông lên trên đầu nạn nhân, rồi buộc kín cho đến khi cô ta ngạt thở mà ngất đi. Tô Mi gật đầu nói, coi như là cô ta vẫn còn may mắn, nếu bị lột da mặt khi còn tỉnh thì không biết sẽ đau đớn như thế nào. Bào Triển hỏi bác sĩ pháp y, thấy vết dao có điểm gì đặc biệt hay không vậy? Bác sĩ pháp y trả lời, hung khí mà hung thủ sử dụng có thể chỉ là một lưỡi dao thông thường thôi, không có điểm gì đặc biệt. Việc lột da mặt nạn nhân thì cũng giống như là gọt vỏ hoa quả. Khi chúng ta gọt hoa quả mà giữ nguyên được cả lớp vỏ không bị đứt thì chúng ta có cảm giác là thành công. Thì hung thủ này cũng vậy. Tuy nhiên kẻ này vẫn còn khá non tay. Nếu đó là tôi thì phần mí mắt chắc sẽ lột đẹp hơn như thế này nhiều. Trông sẽ chẳng khác gì một cái mặt nạ hoàn hảo. Hung thủ không biết cách sử dụng, xử lý khu vực quanh da mặt. Phần gò má đã bị lột rất là dày nên xương chỗ đó bị lộ ra ngoài. Tại vùng trán cũng có cả chỗ bị lộ cả xương. Chẳng trách cậu Đường cảnh sát trực ban hôm đó sợ đến chết ngất. Cậu này trước đây là cảnh sát kinh tế, mới được điều về đây chưa được bao lâu. Tốt nhất chúng ta đừng có dây vào mấy vị bác sĩ pháp y, Họa Long nói. Chắc anh lại nhớ đến cô bác sĩ pháp y trong vụ án đôi vợ chồng ngày xưa chứ gì? Tommy vừa hỏi vừa cười một cách tinh ranh. Cô quá là một cô nàng cuồng nhiệt, nhưng chắc Bao Triển sẽ có ấn tượng khó phai hơn tôi. Họa Lộc quay sang nháy mắt với Bao Triển. Tôi thì lại nhớ đến một vụ khác, chính là vụ bù nhìn da người mà chúng ta đã từng phá án. Bao Triển ngượng ngùng, chỉ còn biết cười ngốc nghếch, rồi cố gọi sang chuyện khác. Thật là tội nghiệp, trông cô này còn thê thảm hơn người phụ nữ bị tạt axit, phá hủy toàn bộ khuôn mặt mà tôi đã từng giải phẫu ngày xưa. Vị bác sĩ pháp y thở dài. Thế mới thấy mấy người phụ nữ sẵn sàng giao kéo thẩm mỹ để làm đẹp quá là kiên cường và đáng khâm phục. Tommy nói với giọng châm biếm. Mình ơi, mình không cần đến giao kéo đâu. Giờ mình tự phá hủy khuôn mặt cũng có thể coi là một lần nâng cấp sắc đẹp rồi. Họa Lòng lại trêu chọc Tommy. Tommy nghiến răng nghiến lợi, quát một câu. Đáng ghét. Rồi cầm ngay lấy cốc trà của vị bác sĩ pháp y, định để lên trên đầu Họa Lòng. Nhưng Họa Lòng đã nhanh chân trốn phía sau giáo sư Lương, vừa cười vừa thập thò hết bên trái sang bên phải để né đòn. Nhưng cuối cùng vẫn bị dội ướt khắp người. Thế nguyên nhân tử vong là gì? Giáo sư Lương hỏi bác sĩ pháp y. Mọi người thử đoán xem, bác sĩ pháp y hỏi lại. Do mất máu quá nhiều, Tommy nói. Không, cô ta bị chính mình dọa chết, bác sĩ pháp y trả lời. Đêm hôm ấy lớp tuyết trên mặt đất vẫn chưa có tan hết, không khí thì lạnh lẽo vô cùng. Con đường trước cổng đồn cảnh sát vắng tanh không bóng người. Nạn nhân bị đẩy ra khỏi xe, sau đó tỉnh lại và cầm cái túi ni lông đen đựng bộ da mặt từ từ lết vào trong sân đồn cảnh sát, đến trước cửa kính của phòng trực ban. Và cô ta đứng lại, rồi bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của mình phản chiếu trên kính cửa sổ. Nạn nhân vốn có tiền sử bị tim mạch, nên khi nhìn thấy hình ảnh hãi hùng đó, sợ hãi quá mà đột tử.